thường. Bất hành thiện giả, hành ác giả. Diễn nghĩa: không làm lành mà làm ác. Những kẻ nam người nữ này chẳng làm lành mà làm ác. Nại chí bất tín, nhân quả giả, tà dâm vọng ngữ giả, lưỡng thiệt ác khẩu giả, quỷ bán đại thừa giả, như thị chư nghiệp chúng sanh, tất đọa ác thú. Diễn nghĩa: cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm nói dối, kẻ nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, kẻ quỷ bán đại thừa, những chúng sanh có các nghiệp như thế, ắt phải đọa vào đường ác. Đây là lời dạy rất khẳng định. Trong các ác nghiệp, bốn thứ này là tội nghiệp nặng nhất. Chẳng tin nhân quả nên họ mặc sức làm sằng, làm bậy. Họ chẳng tin có báo ứng. Trong thế gian này, họ hống hách, chẳng chịu dung thứ kẻ khác. Họ chẳng biết quả báo sau này, chẳng thể tưởng tượng nổi. Tà dâm nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác. Tà dâm, trong kinh Đức Phật giảng về việc này rất nhiều. Trong pháp thế gian cũng có nói, dâm là đầu mối của vạn chuyện ác. Hầu như tất cả tội nghiệp đều phát sinh từ đây. Chúng ta coi xã hội ngày nay, tại sao có động loạn to lớn như vậy? Phật nói về bốn nguyên nhân này, chúng ta vừa nhìn liền hiểu ngay. Ngày nay, người đời có được mấy người tin nhân duyên quả báo? Bao nhiêu người biết tà dâm nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác là căn nguyên của hết thảy tai họa trong xã hội? Ai biết được? Đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa. Đối với Phật Pháp Đại Thừa, đừng nói chi Đại Thừa, chỉ nói đến Tiểu Thừa thôi. Những Phật Pháp thông thường, có người cũng chẳng hiểu biết rõ ràng, bèn nói đó là mê tín. Nói vậy tức là quỷ bán Phật Pháp. Gán vào hai chữ mê tín liền làm cho rất nhiều chúng sanh đoạn tuyệt cơ duyên nghe Pháp, huống chi là những chuyện quá đáng hơn nữa. Người tạo những tội nghiệp này rất nhiều, quả báo còn chưa hiện thì hoa báo đã hiện ra. Hoa báo tức là xã hội động loạn ngày nay, tai nạn dồn dập, thiên tai nhân quả, khổ chẳng nói nổi. Tạo tội nặng cung cực này, ở đây Đức Phật nói nhất định đọa ác thú. Ác thú là địa ngục, địa ngục A Tỳ, khổ chẳng gián đoạn, khổ cung cực. Phía sau nói rõ: nhược ngộ thiện tri thức. Diễn nghĩa: nếu gặp được thiện tri thức khuyên bảo. Chữ thiện tri chỉ nói rõ tri chẳng phải là cảm tình, tri là lý tánh, thực sự có trí huệ, thực sự thông đạt hết thảy đạo lý, vạn sự vạn pháp trong vũ trụ, nhận thức hiện tượng và tác dụng rõ ràng. Như vậy thì gọi là thiện tri thức. Gặp thiện tri thức giảng giải cho bạn, sau khi nghe xong bạn hiểu rõ giác ngộ. Khuyến lịnh nhất đàn chỉ gian. Giảng nghĩa: khiến trong chừng khải móng tay. Một khải móng tay hình dung thời gian rất ngắn. Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Diễn nghĩa: quy y Địa Tạng Bồ Tát. Hai chữ quy y quan trọng vô cùng. Chẳng phải là quy y trên hình thức. Quy y trên hình thức chẳng có lợi ích gì. Chỉ có hình thức nhưng chẳng thành tâm thì đâu có ích gì. Tại sao có hình thức mà chẳng có thành ý, chẳng phát tâm nổi? Vì chẳng thấu triệt, hiểu rõ sự lý. Đương nhiên, đây là vấn đề của thiện tri thức. Tri thức vẫn chưa đủ, phải là thiện tri thức. Phải giảng rõ ràng, giải thích cặn kẽ về sự tướng, công đức, lợi ích chân thật của sự quy y. Quy là quay về, y là nương tựa. nương tựa ai? Nương tựa Địa Tạng Bồ Tát. Địa là ai? Là tánh, tâm tánh. Địa là gì? Vô tận trí huệ, công đức, đức tướng trong tự tánh. Đó là Địa Tạng. Nếu bạn nhìn thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, bạn cứ cho là bạn quy y hình tượng ấy. Đó là như trong nhà Phật thường nói, Bồ Tát bằng đất qua sông còn khó bảo toàn thân mình. Đó là hình tượng giúp cho bạn khi nhìn thấy hình tượng này có thể khải phát, biết được đó là kho báu tâm địa. Chúng ta phải nương dựa vào cái này, nương dựa tánh đức. Như vậy thì bạn mới quy y chân chánh. Kho báu tâm địa trong tâm tánh đầy đủ viên mãn công đức. Chúng ta chẳng biết nó ở đâu. Ở trong bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh này, Thế Tôn khai hiển kho báu tự tánh cho chúng ta, chúng ta mới có được nơi nương dựa chân chánh. Quy y Địa Tạng Bồ Tát tức là tu học y theo lý luận, phương pháp, cảnh giới ghi trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Như vậy mới gọi là quy y. Lúc trước quan niệm, ngôn ngữ, hành vi của chúng ta trái nghịch với những lời dạy trong kinh này, thì chúng ta hãy mau quay đầu lại, noi theo lời dạy của kinh điển mà sửa đổi trở lại, chính là y. Từ chỗ sai lầm quay trở lại tức là quy. Y theo kinh điển sửa đổi từng việc sai lầm trở lại thì gọi là y. Quy y tức là tu hành chân chánh. Có thể làm được như vậy, Đức Phật nói, thì chư chúng sanh tức đắc giải thoát tam ác đạo báo. Diễn nghĩa, những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi quả báo của tam ác đạo. Tại sao vậy? Những chúng sanh này đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp trong quá khứ. Tại sao hiện nay họ được lìa khỏi khổ báo của tam ác đạo? Cách nói này có mâu thuẫn nhân quả hay không? Tạo ác, tại sao không thọ ác báo? Nhất định chẳng mâu thuẫn nhân quả. Tại sao họ chẳng thọ ác báo? Vì hôm nay họ đã đoạn dứt ác duyên. Chư vị phải biết, nhân muốn kết thành quả thì trong ấy phải có duyên. Nếu chẳng có duyên, tùy có nhân thì quả báo cũng chẳng thể hiện ra. Thí dụ hạt dưa là hạt giống, tương lai có thể kết thành dưa, nhưng nó cần phải có duyên. Nó cần đất đai, phân bón, ánh sáng và nước. Có điều kiện đầy đủ thì hạt giống mới nảy mầm, trưởng thành, tương lai ra hoa kết trái. Nếu đoạn dứt duyên của hạt giống này, bỏ hạt giống vô tách trà để cả năm thì nó cũng chẳng kết trái nổi. Đây tức là nói những tội nghiệp A Tỳ địa ngục mà bạn đã tạo trong quá khứ nhất định phải đi đến A Tỳ địa ngục để thọ báo. Hôm nay Phật Bồ Tát dạy bạn đoạn dứt những ác duyên này. Tuy bạn có nghiệp nhân này, nhưng hiện nay có thể không thọ quả báo. Nói như vậy rất hợp đạo lý, là đoạn dứt duyên. Từ nay trở về sau, tin sâu nhân quả, chẳng dâm dục, chẳng nói dối, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng nói lời hung ác, tán thán đại thừa, thì duyên lập tức sẽ lật ngược lại. Tội trong đời quá khứ còn không? Vẫn còn. Hạt giống vẫn trong A Lại gia thức. Cũng như bỏ hạt giống vào tách trà, hạt giống sẽ chẳng tiêu mất. Chư vị nên biết, những hạt giống thiện ác này vĩnh viễn chẳng tiêu diệt. Khi nào gặp duyên thì nó sẽ khơi dậy. Nếu không gặp duyên thì vĩnh viễn sẽ nằm trong A Lại gia thức. A Lại gia thức là một cái kho cất chứa ở trong đó. Bạn có hạt giống địa ngục A Tỳ, tương lai bạn có thể đến địa ngục A Tỳ độ chúng sanh. Nếu A Lại gia thức của bạn chẳng có hạt giống địa ngục A Tỳ, thì địa ngục của bạn chẳng có phần, bạn sẽ chẳng nhìn thấy địa ngục. Thế nên tất cả những nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ, khi thành Phật thì đều khởi tác dụng phổ độ hết thảy thiện ác chúng sanh trong chính pháp giới. Vì lúc đó bạn sẽ hiểu rõ, chẳng mê hoặc nữa. Đọa địa ngục là đọa như thế nào? Là độ chúng sanh. Nói thật ra trong địa ngục sẽ chẳng thọ khổ, chỉ là thị hiện. Thế nên nếu bạn chẳng có duyên ngạ quỷ thì làm sao độ ngạ quỷ được? Bạn chẳng có duyên súc sanh thì không thể độ súc sanh. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát hiện thân trong ba đường ác là vì họ đã tạo nghiệp của ba đường ác lúc họ còn tu nhân trước kia. Đến lúc đó có thể lấy nghiệp của ba đường ác đem ra dùng. Họ dùng chứ chẳng thọ báo để độ chúng sanh. Thế nên chúng ta đối với hết thảy tội nghiệp đã tạo trước kia cũng không cần phải hối hận, biết được sau khi thành Phật sẽ dùng nó. Nếu không thành Phật thì khỏi nói nữa. Nếu hiện nay bạn còn tạo thêm ác duyên thì chắc chắn sẽ vào tam ác đạo thọ khổ báo. Cho nên sau khi giác ngộ thì có tác dụng của giác ngộ, tức là vào tam ác đạo để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu. Xem tiếp đoạn sau đây. Nhược năng chí tâm quy kính. Diễn nghĩa: nếu có thể chí tâm quy kính. Quy là quy y, kính là tôn kính. Trong đoạn văn này, chữ quan trọng là chí tâm. Chí tâm là tâm chân thành, chẳng có một tơ hào hư vọng. Tâm chân thành, y giáo phụng hành. Những gì Phật dạy chúng ta phải ghi nhớ kỹ càng, phải làm theo mỗi ngày. Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Đây tức là chí tâm quy y, đây tức là phải y giáo phụng hành. Thọ là gì? Đạo lý Phật dạy trong kinh điển chúng ta đều tiếp nhận, chẳng hoài nghi. Phương pháp tu hành do Đức Phật dạy chúng ta đều tiếp nhận, hoàn toàn làm theo. Cảnh giới nói trong kinh, chúng ta khế nhập. Khế nhập tức là chứng được. Như vậy mới gọi là chí tâm quy kính. Sau đây nêu lên vài sự tướng. Nói thật ra trong đời sống hàng ngày, những phương tiện tu học rất rộng, rất sâu. Dưới đây nêu ra vài việc. Thứ nhất, cập chim lễ tán thán. Diễn nghĩa: và chim lễ tán thán. Đây hoàn toàn là vì người diễn nói. Cúng dường hình tượng của Phật Bồ Tát, mỗi ngày phải cúng dường, lễ bái đúng như pháp, xưng danh tức là tán thán. Đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện là tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Xưng niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cũng là tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Giống như hiện nay niệm Phật đường ở lầu 4 của cư sĩ Lâm. Trước khi giảng kinh, các bạn đều đi niệm Phật. Niệm Phật tức là chim lễ tán thán. Làm cho ai coi? Cho hết thảy chúng sanh coi. Trong hết thảy chúng sanh, con người chỉ là số ít. Người ta đến lầu 4 cư sĩ Lâm, nhìn thấy các bạn, nên sanh tâm hoan hỷ, trồng thiện căn, trồng A Lại gia thức, trồng hạt giống của Phật. Một phen lọt vào tay Vĩnh Viễn, thành hạt giống đạo. Do vậy, các bạn đã độ họ. Càng thù thắng hơn là Thiên Long Quỷ Thần. Bạn nên biết bao nhiêu thần hộ pháp ở đạo tràng này. Chư thiên quỷ thần đều ở đó. Các bạn niệm Phật, giảng kinh, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, bốn phía đều có vô số thần hộ pháp. Không những chỉ là bốn phía, còn phía trên, phía dưới, trên không, dưới đất đều có thần hộ pháp. Nếu tâm bạn thật thanh tịnh thì bạn có thể cảm nhận được, bạn sẽ cảm nhận được họ đang ở đó. Giả lại, số lượng chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao những thần hộ pháp này đến? Trong lúc tu nhân, họ đã phát nguyện, chỉ cần là đạo tràng chánh pháp thì họ nhất định sẽ đến ủng hộ. Nếu họ không ủng hộ thì sẽ phản nghịch với lời thề của họ. Vậy thì làm sao chẳng có lỗi với chư Phật Như Lai? Họ đã phát nguyện trước mặt Phật. Chúng ta ngày nay hoàn toàn hoằng dương chánh pháp. Trong chánh pháp tuyệt đối chẳng có một tơ hào ý niệm tự tư tự lợi trong ấy. Nếu có xen vào một ý niệm này thì thần hộ pháp có thể không đến, thì Phật Bồ Tát cũng không thể trách họ được. Phật Bồ Tát hỏi: tại sao quý vị không hộ pháp? Họ có thể nói: người nào đó có tâm riêng tư, họ có thể không đến. Phật Bồ Tát chẳng thể trách họ. Nếu những người tu học trong đạo tràng này đều chẳng có tâm riêng tư, người giảng kinh chẳng có tâm riêng tư, mà thần hộ pháp không đến, thì họ có lỗi. Chúng ta phải hiểu những sự lý này. Chúng ta phải chân thành, chí tâm, quy kính chiêm lễ, phải lễ bái, phải tán thán. Hương hoa y phục. Diễn nghĩa: hương hoa y phục. Đây là những vật dụng cúng dường, nhất định phải đốt hương. Hương tượng trưng rất nhiều ý nghĩa. Phía trước có nói, hương tiêu biểu tính, giới, định, ngũ phần pháp thân hương, tiêu biểu cho những ý nghĩa này. Hoa tiêu biểu cho nhân hạnh, thế nên nhất định phải cúng hoa. Cúng hoa là để nhắc nhở đại chúng trong đạo tràng phải tu nhân. Nhân thù thắng thì tương lai quả báo chắc chắn sẽ thù thắng, cho nên phải cúng hoa tươi tốt. Thời xưa chẳng có hoa giả, đều cúng hoa tươi, phải thay mỗi ngày. Chư vị nên biết, hoa là tiêu biểu pháp. Thời xưa nếu không có hoa tươi thì làm sao? Người xưa cũng có phương pháp, họ dùng bảo hoa. Họ lấy vàng bạc lưu ly làm thành hoa. Những hoa này thì chẳng cần thay đổi. Thời xưa dùng những vật cúng dường này, dùng hoa quả làm bằng vàng bạc thất bảo, dùng những thứ này để cúng Phật, dùng bảo vật để tiêu biểu cho ý tôn kính của mình. Nếu chúng ta không có khó khăn, hiện nay công việc làm ăn lại bận rộn, mỗi ngày phải mua hoa cũng rất phiền phức. Phật rất thông hiểu nhân tình, chẳng muốn bạn phải bị phiền toái. Nếu có những hoa giả thật tốt, cũng có thể dùng để cúng dường. Tuyệt đối chẳng phải là chẳng kính trọng Phật. Kính hay không kính là ở trong tâm của bạn. Nếu tâm bạn chí tâm quy kính thì cúng cái gì cũng có thể biểu đạt được ý kính của bạn. Nếu tâm bạn chẳng kính thì dù bạn cúng hoa bằng bảy báu cũng chẳng ăn nhầm gì, cũng là chẳng kính. Đây là một thứ hình tượng tượng trưng cho tâm ý của mình, và cũng chứa đựng ý nghĩa tự hành hóa tha. Nói chung thì phải cúng hương, cúng hoa. Y phục, cúng y. Y là gì? Chẳng phải là áo chúng ta may mặc hiện nay, chẳng phải là loại áo này. Bạn phải nghĩ Phật Pháp từ Ấn Độ truyền đến 3.000 năm trước. 3.000 năm trước họ mặc y gì? Cái gì gọi là y? Y tức là cả khúc vải. Ở Tân Gia Ba rất thuận tiện. Chúng ta thường thấy người Ấn Độ đi ngoài đường, người Ấn Độ mặc y phục là dùng nguyên miếng vải quấn trên người. Chữ y ở đây là chỉ miếng vải này, chẳng phải là cái áo có cổ áo, có tay áo như áo của chúng ta. Y như vậy chẳng đẹp. Y là cả miếng vải. Ngày nay chúng ta đắp cà sa.